Pháp môn tịnh độ là tin được cái cõi cực lạc, tin được lời nguyện của A Di Đà Phật, tin được Đức A Di Đà và một lòng phát nguyện. Tại vì Thế Tôn ngài mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng ta nhiều lần, khuyên chúng ta hãy cầu nguyện vãng sanh cực lạc là nhiều lần Thế Tôn khuyên, không phải là kinh Di Đà đâu, những cái kinh tịnh tông khác Thế Tôn cũng khuyên như vậy. Tại vì mình có cái khổ là lâm chung rối loạn, không có giải thoát. Chỉ có cách là cầu sanh về Tây Phương thì mới có thể giải thoát. Đó là cái người mạt pháp của mình. Cho nên Thế Tôn rất là nhiều lần khuyên hãy mau mau phát nguyện mà cầu về cái nước cực lạc đi, đừng có ở đây. Ở đây không có cái phương tiện nào có thể giúp mình được, tại vì căn tánh của mình không có đủ sức. Vì vậy mà nhiều lần Thế Tôn khuyên phải phát nguyện cầu vãng sanh đi. Tại vì sao vậy? Thì Ngẫu Ích đó, Ngẫu Ích là tổ sư, thì Ngẫu Ích ngài nói đó, cái pháp môn này vừa tin vừa nguyện vừa niệm Phật, ba món đầy đủ thì nó vượt lên hết tất cả các pháp môn của Phật trong 49 năm, 84.000 cách. Cái cách niệm Phật mà tín nguyện này nó vượt lên hết tất cả, không có pháp môn nào có thể so sánh với nó được. Về cái bề dọc đó thì nó bằng hết tất cả pháp môn, mà về cái bề ngang thì nó hơn hết tất cả. Cái kinh này, cái kinh A Di Đà này là không có ai hỏi mà Phật tự ngài nói. Không có ai hỏi hết, tại vì đâu có ai biết cái cõi Phật thanh tịnh của Đức A Di Đà mà hỏi. Không có ai biết hết, mà Phật đợi tới lúc đủ cơ duyên thì ngài liền nói, không có ai hỏi hết. Thì Ngẫu Ích ngài nói cái kinh mà không có ai hỏi đó thì không có ai lưu thông được hết, phải Phật mới có thể lưu thông được. Tại vì Phật tự nói thì chỉ có Phật với Phật mới hiểu nổi thôi. Nếu không vậy thì người ta đã hỏi trước rồi, Xá Lợi Phất đã biết cách hỏi rồi. Cái này không có ai biết hết, mà chỉ có Phật với Phật mới biết rõ. Vì vậy kinh này đó là Phật với Phật lưu thông với nhau. Thì bởi vì cái đoạn kinh Di Đà sao là Đông Phương, Bắc Phương, phải không? Rồi Tây Phương, rồi Thượng Phương, Hạ Phương, Nam Phương, tất cả đó là chư Phật để mà lưu thông, chứ không có Bồ Tát nào trong đó hết đó. Bởi vì nói kinh Di Đà là chư Phật với chư Phật mà hiểu với nhau, chứ trong chẳng phải người thường có thể biết. Bởi vì ở sao Phật nói rất là khó tin, tại vì kinh này là Phật với Phật lưu thông với nhau, Phật với Phật mới có thể thấu được, Bồ Tát cũng không có được vô cái chỗ đó nữa. Cho nên mới nói là không có ai có thể lưu thông truyền bá được cái kinh này. Vì vậy mà cái kinh này là cảnh giới của chư Phật, Phật với Phật có thể cùng nhau lưu thông cho nhau mới được. Bởi vậy đầu tiên là nói tới Đông Phương có bao nhiêu vị Phật, rồi dùng cái tướng lưỡi rộng dài để mà che khắp cái tướng lưỡi che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói rồi lời chân thật khuyên mọi người nên tin cái kinh này, là chư Phật lưu thông đó, chứ không phải Bồ Tát đâu. Chư Phật khuyên mình là nên tin, Đức Bổn Sư dạy mình là nên tin rồi, bây giờ chư Phật mười phương còn ấn chứng nữa, còn kêu mình nên tin nữa, mà cũng còn có người không tin. Tin cái kinh này là cái kinh mà công đức bất khả tư nghị, mà mười phương chư Phật hộ niệm, hết thảy chư Phật hộ niệm. Thì Ngẫu Ích ngày giảng chữ bất khả tư nghị cho mình nghe. Bất khả là không có thể, tư nghị là suy nghĩ, không có thể suy nghĩ. Cái nghĩa là sao? Thì nó có 5 điều, 5 điều lợi ích của người niệm Phật. Thứ nhất, cái người niệm Phật đầy đủ tín nguyện, trì danh ba món đầy đủ đó, thì có thể vượt ra ngoài tam giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Là cái người đó sẽ được giải thoát ra ngoài tam giới, không có cần trừ hết mê hoặc. Nó lạ như vậy, nó là bất khả tư nghị. Tại vì tất cả người nào muốn ra khỏi ba giới, tam giới phải trừ hết lậu hoặc mới ra được. Mà chỉ có người niệm Phật là không có trừ, mà ra được tam giới. Nó không thể nghĩ bàn là như vậy đó. Thì mình nghe, mình đọc kinh không thể nghĩ bàn, đâu có biết là cái gì. Sao mà không thể nghĩ bạn? Thì Ngài nói tại vì cái người giảng sanh đó là không có trừ mê hoặc gì hết đó, nghiệp chướng còn, mà có thể vượt tắt ra ngoài ba cõi. Vì vậy mà mới nói là bất khả tư nghị, không có cái kinh nào so được với nó, không có pháp môn nào mà lạ lùng như vậy hết, cũng không có chúng sanh nào mà muốn giải thoát và có thể đi tắt được như vậy, là không cần đoạn hết mê hoặc mà có thể vượt ra ngoài ba cõi, chẳng có cần mà đoạn đâu, là có thể vãng sanh một lần thì vượt ra khỏi ba cõi. Đó là điều thứ nhất, bất khả tư nghị. Cái bất khả tư nghị thứ hai đó là sinh sang Tây Phương rồi đó thì bốn cõi tịnh độ mình đều được hưởng hết, chứ không cần phải tu dần dần mà lên. Cái này không có hiểu nổi, Ngài nói như vậy. Tại vì ở trên đó bốn cõi chia ra, nhưng mà sự thật ra nó không có sai biệt. Tại vì chắc có lẽ là phương tiện nói cho mình nghe, nhưng mà về đó cái tâm tánh nó đồng, nó không phải từng lớp, mình không hiểu nổi nó. Nói chung là khi mà về Tây Phương rồi đó thì thẳng lên bất thối chuyển, không có phải từng mức gì đâu, không phải mà ngôi lên dần dần từ chút gì đâu, mà rất là nhanh, rất là thẳng tắp. Bởi vì cái đó là cái bất khả tư nghị mà Ngẫu Ích Ngài nói đó, khi mà về Tây Phương đó thì từ từ mình sẽ là Bồ Tát bất thối chuyển, mà mang cái tên phàm phu cũng được, không cần ai kia Bồ Tát đó. Tôi là phàm phu mà miễn sao tôi bằng với Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Ngài nói là không có ai tin nổi cái lời này đâu. Lời này chư Phật lưu thông mà người thì không có tin được. Vì cái cõi đó nó quá là màu nhiệm thù thắng. Một phen vãng sanh thì liền là vào cái ngôi bất thối chuyển. Nếu cái thời gian vào thì không có biết bao lâu, nhưng mà là không có bao giờ mà bị lọt vào tam giới nữa. Chắc chắn thành Phật không có xa đó. Cái đó là hai điều gọi là bất khả tư nghị. Điều bất khả tư nghị thứ ba là mình niệm một câu A-di-đà Phật không cần tu gì khác hết, cũng giảng sanh, cũng giải thoát, không cần phương tiện, gọi là không cần phương tiện, tự đắc tâm khai. Thì cái điều đó là bất khả tư nghị nữa. Có thường là mình tu phải tu kèm, tu cái này phải kèm cái kia. Ngài nói đó, một câu A-di-đà Phật là vô lậu bất khả tư nghị công đức. Niệm một câu này thôi, không cần tu thiền, cũng không cần quán tưởng, không cần cái phương tiện gì hết, chẳng cần một phương tiện gì hết mà giải thoát được. Nhưng mà nói như vậy, mình cũng có biết là tổ sư nói thẳng tắc như vậy, nhưng mà đời sống con người đó phải có chánh công phu và trợ công phu. Nói như vậy mình bỏ hết, không bố thí, không trì giới, không gì hết là mình tiêu rồi, mình không có đúng. Là mình đó, tại vì đúng ra đó, niệm một câu A Di Đà Phật là đủ trì giới, bao nhiêu việc lành đều có hết. Nhưng mà mình nó không đủ phước báo, mình tu chưa có rốt ráo, cái tâm mình rất là tán loạn. Vì vậy phải sám hối, phải tu kèm nhiều thứ. Nhưng mà chính của nó là một câu đã giải thoát được rồi. Nhưng mà người bây giờ một câu niệm không có xong, vì vậy phải trợ duyên nhiều, giống như đừng có giận ai hết. Bây giờ phải tập mấy cái đó, phải không? Phải trợ duyên như vậy, chứ mà giận người ta thì cũng không có thể được. Vì cái lời nói là thẳng tắc, nhưng mà cái việc làm đó thì phải chuẩn bị nhiều lắm. Tới một lúc nào đó thì cũng niệm một câu thì giải thoát được. Nhưng mà những cái giai đoạn ban đầu mình phải có trợ duyên, mình phải sửa người mình nhiều lắm. Thì Ấn Quang này cũng dạy vậy: tuân luân chánh phận, phá tà giữ ác, ai giữ chánh, lão thật niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cho nên là phải tu kèm. Đó là cái điều bất khả tư nghị thứ ba. Cái điều thứ tư đó là trong kinh nói tu có 7 ngày là có thể giải thoát rồi. Thì Ngài nói cũng là bất khả tư nghị nữa, không có cần tu tới mà bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, mà ông tu có một tuần thôi mà có thể giảng sanh được. Đó là bất khả tư nghị. Nhưng mà mình tu là phải một đời, chứ không phải một tuần. Nhưng mà mình giỏi thì mới được. Nói chung là cái pháp này Phật nói tu 7 ngày là có thể giải thoát, mà người bây giờ thì không được. Ấn Quang Đại Sư nói như là tôi đó phải 10 năm, phải 10 năm mới được. Thì nó là bất khả tư nghị, nhưng mà tại cái lực của mình không có tới, thì cái chữ đó mình hiểu nó là như vậy. Cái thứ năm đó là niệm một câu A Di Đà Phật thì tất cả Đức Phật ở khắp mười phương hộ niệm cho cái người đó, thì cũng như là niệm hết tất cả Phật rồi, thấy không? Tại vì mình niệm cái vị Phật A Di Đà thì Phật nào cũng hộ niệm cho mình hết, thì thành ra là mình niệm hết tất cả Phật. Cái đó là bất khả tư nghị. Ví dụ mình niệm cái Phật đó thì Phật đó hộ niệm cho mình thôi, chứ đâu có Phật khác hộ. Mà bây giờ mình niệm Phật A Di Đà thì mười phương chư Phật đều hộ hết. Đó là tại vì kinh nó như vậy, tại vì tất cả chư Phật mười phương đều hộ niệm cái pháp môn Tịnh Tông này, hộ niệm những người niệm A Di Đà Phật. Cái đó là kinh Phật nói như vậy. Chứ nếu mình niệm Bồ Tát Di Lặc hay gì đó thì không có biết là có được như vậy không, tại vì không có kinh nói như vậy. Chỉ có niệm A Di Đà Phật thì mới được mười phương chư Phật hộ niệm. Có nghĩa là niệm một câu A Di Đà Phật thì bằng niệm hết tất cả Phật. Giống như vậy, cái công đức giống như vậy. Tại vì khi niệm như vậy thì tất cả Phật đều hộ niệm cho mình. Cho nên nó là cái điều bất khả tư nghị thứ năm. Ngài Ngẫu Ích nói năm cái điều này, năm cái điều bất khả tư nghị này đó là nhờ cái gì mà có? Nhờ nguyện lực rộng sâu và cái hạnh sâu rộng của Đức A Di Đà Phật. Tất cả là nhờ công đức tu hành của A Di Đà Phật hết. Cho nên Phật Thích Ca mới nói đó, đây là lợi ích về công đức bất khả tư nghị, mà những cái công đức này đều do hạnh nguyện sâu rộng của Đức A Di Đà mà nó có cái kết quả như vậy. Cho nên mình mới biết Đức A Di Đà không có phải thường, nó quá lượng, mà mười phương chư Phật đều tán thán Đức A Di Đà, mà đều hộ niệm những người niệm cái danh hiệu Phật A Di Đà. Cho nên nói công đức đó là do công đức của Phật A Di Đà, mà Đức Thích Ca đó là ca ngợi là công đức lợi ích của Đức A Di Đà, không có thể nghĩ, không có thể bàn. Bởi vì niệm Đức A Di Đà thì đặc biệt lắm, đặc biệt dữ lắm. Cho nên mình biết thì ai mà không niệm A Di Đà, không có ai không niệm, trừ ra không có nghe kinh thôi. Không có được nghe giảng như vậy thì còn có lúc thì chia ra niệm Dược Sư một chút, niệm Quan Âm một chút, niệm Thế Chí, niệm cái gì đó, phải không? Nhưng mà mình biết đó, thì mình niệm mấy cái người kia chưa chắc gì mà mười phương chư Phật hộ niệm mình đâu. Chỉ có niệm Di Đà thì mới được. Bởi vậy nói là Di Đà là chánh. Nhưng mà Ấn Quang này thêm là một ngày đó niệm ít quang, thấy không? Một chút thôi, để khi gặp tai nạn thì có cảm ứng với Ngài mau hơn. Ngài sẽ cứu mình ra khỏi tai nạn, tại vì Quan Thế Âm thì cứu nhanh hơn, nhanh hơn tất cả Bồ Tát khác, không có ai bằng. Vì vậy đó là khi gặp tai nạn thì niệm Quan Thế Âm thì mau lắm, rất là mau. Người tu hành nếu mà có được cái niềm tin sâu xa, bởi vì toàn cái bộ kinh này đó, Ngẫu Ích Ngài dạy có ba chữ là tin, nguyện và trì danh. Ngài nói hoài cái đoạn nào Ngài cũng nói ba chữ đó đó. Thì bởi vậy mới biết là mình phải tin được cái cõi đó, mình phát nguyện sâu rộng thì mới niệm Phật được. Người nào có cái niềm tin và có cái nguyện rồi, trì danh rồi, thì người đó xem sao? Người đó sẽ thu nhiếp được tất cả công đức của Phật A-di-đà làm công đức của mình. Người nào mà niệm A-di-đà Phật mà có tín nguyện sâu thiết đó, thì tất cả công đức của Đức A-di-đà mình đều trở thành công đức của mình hết. Mà hôm trước Ngài nói công đức của Phật A Di Đà là Phật Thích Ca nói là bất khả tư nghị, thì nó có năm cái lợi ích lần trước mà do hạnh nguyện sâu rộng của Đức A Di Đà mà mới làm được. Mà như vậy thì công đức của Phật A Di Đà là bất khả tư nghị, mà mình niệm A Di Đà Phật thì công đức của Phật mình lấy mình xài được hết, thì công đức của mình gọi là bất khả tư nghị, thì là vô lậu bất khả tư nghị công đức là như vậy. Nó quá lượng, không có ai mà không có ai tính nổi công đức của mình, tại vì công đức của mình là do khế hợp với công đức của Phật, lấy công đức của Phật mà mình xài được cái đó. Vì vậy đó mình mới sanh vào cái cõi đó được, tại vì cái cõi đó là cõi của Phật, Phật có công đức như vậy cho nên y báo chánh báo như vậy, mà mình xài được công đức đó cho nên mình liền sanh trong ao thất bảo, thụ dụng giống như Ngài. Ngài có cái gì mình có cái đó, phải chưa? Cái này nó không có thể thường rồi. Cái này là tổ giảng nó quá là hay, mà nó quá là sâu xa lắm. Bởi vì Phật xài cái gì thì mình xài cái đó. Công đức của Ngài mới được cái cõi như vậy. Mình niệm danh hiệu của Ngài, thêm tín nguyện liền thọ dụng như Ngài. Bởi vì công đức của Ngài mình lấy mình xài, thu nhiếp hoàn toàn công đức của Phật A-di-đà làm công đức của mình. Cho nên nói rằng đó là sự lợi ích công đức của Phật A-di-đà, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Vậy là mình nếu mà niệm thì ở đằng trước đó, đằng trước là nói mình lấy cái trí của Phật làm trí của mình, còn lần này đó mình nói công đức của Phật làm công đức của mình. Cho nên ta nói niệm A Di Đà Phật là thành Phật, không có sai đâu. Lại nữa, Đức Phật Thích Ca nói rằng cái này còn hơn một cấp nữa. Đức Phật Thích Ca nói rằng công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia, là nói về phương Đông có bao nhiêu vị Phật. Mà phương Đông đó thì Ngài nói phương Đông đó là thấu suốt tới phương Đông thì đâu có cái chỗ tận cùng, mà nói rằng công đức của tất cả những cái vị Phật ở phương Đông đó, công đức của ta không thể nghĩ bàn, mà công đức của mười phương chư Phật như vậy cũng không thể nghĩ bàn. Thế là những cái Đức Phật kia và Phật Thích Ca đều lấy công đức Phật A Di Đà làm công đức của các ngài, cả mười phương chư Phật cũng xài công đức của Phật A Di Đà nữa. Cho nên nó mới là bất khả tư, bất khả nghị. Bởi vậy mới nói là mười phương chư Phật hộ niệm Đức A Di Đà, tại vì công đức của ngài nó quá sức. Thì đây là tổ nói đó, cả mà chư Phật và ta nữa cũng là lấy công đức của Phật A Di Đà làm công đức của mình. Mà tướng lưỡi rộng dài đó thì Ngẫu Ích ngài nói người nào giữ cái giới không có nói dối trong ba đời thì sanh ra cái lưỡi nó dài đụng tới lỗ mũi, cái người đó là không có nói dối trong ba đời. Đức Phật của Tạng giáo giữ giới không có vọng ngữ trong ba đại tăng kỳ kiếp, cho nên cái lưỡi mỏng và rộng che khắp kín cái mặt. Nay ngài đã triệt để chứng được pháp môn mầu nhiệm đại thừa tịnh độ, cho nên lưỡi che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Mà mười phương chư Phật dùng cái tướng lưỡi bất vọng ngữ trong bao nhiêu đại a tăng kỳ kiếp khuyên mình tin đó, chứ không phải là mà chư Phật mà giữ giới bất vọng ngữ một hai kiếp đâu, giữ không biết bao nhiêu kiếp rồi. Cho nên lời của Phật là lời rất là chân thật. Mà mười phương chứ không phải một vị Phật khuyên chúng sanh nên tin cái kinh này. Cho nên mà ngài Ngẫu Ích nói như vậy mà cũng còn người không có chịu tin, cũng có người không có tin được, cũng cứ nói là Tây Phương ở trong tâm à, không có tin nổi. Bởi vì đó, mười phương chư Phật đều tán thán và ca ngợi vì nó là bất khả tư nghị. Mình có thể xài trí của Phật, mình có thể xài công đức của Phật bằng cách mình niệm danh hiệu của ngài. Thưa quý vị, nghe như vậy thì niệm Phật là phấn chấn lắm, không có thể nào mà không phấn chấn. Niệm như vậy thì thích lắm, tại vì mỗi một câu thì câu nào cũng là chân thật. Một câu niệm Phật là câu đó chân thật lắm, mà công đức đó cũng chân thật lắm, mà công đức đó là bằng với công đức của Phật. Cho nên niệm Phật là thành Phật. Vì vậy biết như vậy thì từng câu mà niệm thì mới không có uổng cái kiếp người. Mình có cái cơ hội, mình có thể sống để niệm được. Nhiều chúng sanh khác họ niệm không được, như con kiến, con này con kia, nó không có thể niệm được đâu. Và những cái cảnh giới cõi trời Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng không có niệm được. Chỉ có người mới có thể niệm được và dễ dàng. Và người đó là phải có sức khỏe, là phải có cái cơ duyên thù thắng mới có thể nghe được và hiểu được mà niệm được. Mình được hết tất cả những cái đó, cho nên thời gian của đời mình để mà niệm danh hiệu Phật thì chắc chắn vững vàng dữ lắm. Cả một đời mình có bao nhiêu năm nữa thì tha hồ mà niệm, phải không? Niệm một câu thì công đức vô lượng, tại sao mình không niệm? Vì vậy mình hiểu được như vậy thì thời gian của mình quý báu, cái kiếp người của mình là trân quý nhất, như là một cái hoa sen thật là đẹp. Một kiếp người là một cái viên ngọc quý giá, không có cái gì mà có thể so bằng cái kiếp người hết. Cho nên mình biết cái kiếp người của mình là nhiều cái nhân duyên thù thắng như vậy và nó tốt đẹp như vậy đó, thì thời gian còn lại ở cõi đời để chuyên tâm mà tu hành niệm A Di Đà Phật. Phiền não nghiệp chướng gì đó thì tùy duyên mà tu, đừng có buồn, đừng có chán, ví dụ vậy. Thì như vậy đó thì ngày ngày đều xài cái công đức của ngài và niệm tới công thuần rồi thì liền sanh trong ao thất bảo.